Ở đây lúc đó các vị Đại Bồ Tát nghe Phật nói thế rồi đều rất vui mừng, khắp nơi tức khắp đầy nơi thân càng thêm cung kính, nghiêng mình cúi đầu chắp tay hướng về Phật, đồng lên tiếng bạch Phật rằng: như lời Thế Tôn dạy, chúng con sẽ vâng làm đầy đủ, kính xin Thế Tôn chớ có lo. Các chúng Đại Bồ Tát ba phen như thế đều lên tiếng bạch rằng: như lời Thế Tôn dạy, chúng con sẽ vâng làm đầy đủ, kính xin Đức Thế Tôn chớ có lo. Thì đây Phật dạy như vậy thì các Bồ Tát nghĩa là bạch nghe coi như là thọ nhận á, nghĩa là chúng con sẽ dâng làm hết Phật khỏi có lo, nghĩa là tức là sẵn sàng các ngài tiếp nhận tâm mình khế hợp với tâm Phật. Rồi khi đó Đức Thích Ca Mâu Ni Phật khiến các đức Phật phân thân ở mười phương đến đều trở về bổn độ mà nói rằng: các Phật đều về yên chỗ, tháp của Phật Đa Bảo đặng hoàng như cũ. Thì quý vị thấy đây coi như thôi giờ xong rồi, phải không? Thôi các Phật phân thân nó thôi, ai ở về chỗ nấy, phải không? Giờ tháp Phật Đa Bảo thì sao? Hoàng như cũ, tức là đóng cửa lại như cũ. Thì nghe đó thì quý vị thấy được cái điều gì? Giờ thôi các phân thân Phật là thôi, về ai chỗ nào về chỗ đó. Tháp Phật Đa Bảo cũng thôi đóng lại, tức là đâu trả về đó, là các pháp ra nó là như thị, đâu trả về đó hết, các pháp như là như vậy thôi. Ngộ như vậy tức là ngộ đến đây như vậy là xong rồi, không là triệt rồi. Nhưng cái phần còn lại là sao? Phần còn lại là để cho mọi người tự thể nhập, không? Cho nên thôi bây giờ tháp Phật Đa Bảo đóng lại, đóng lại để chi? Để tự mọi người mở vào. Trước là Thích Ca ngày mở vào, bây giờ thôi tự mọi người mở vào đó. Cho nên tháp Phật Đa Bảo đóng lại nhưng còn ở đó trong đâu, để mọi người tự mở vào. Rồi Phật nói lời đó rồi, vô lượng các đức Phật phân thân ở mười phương ngồi trên tòa sư tử dưới cây báo, và Phật Đa Bảo cùng vô biên vô số đại chúng Bồ Tát, bậc thượng hạnh thải, ngài Xá Lợi Phất, vân vân, bốn chúng hàng thanh văn và tất cả trong đời trời người Atula, vân vân, nghe Phật nói đều rất vui mừng. Tức là tất cả đều vui mừng hết. Vì sao? Vì biết rằng mình đã có chỗ nương về, tức có chỗ nương về chân thật đó rồi, không còn phải lo lắng gì nữa hết. Nghĩa là Đức Phật này dù có diệu độ đi nữa nhưng mà sao? Nhưng mà pháp qua thì vẫn còn đó. Phật dù cho Phật có diệu độ nhưng mà pháp qua thì vẫn còn đó, thì không còn phải lo sợ gì hết, cho nên tất cả đều vui mừng. Thì vậy là chúc lì xong. Phải không? Thì như vậy đến đây là quý vị đã mở được cái gì rồi? Đến đây coi như là mở một cái nhìn thấy thấu qua Đức Phật Thích Ca, phải không? Mở cái nhìn thấy thấu qua Đức Phật Thích Ca bằng da bằng thịt, phải không? Mà cảm nhận một Đức Như Lai tuổi thọ vô lượng vô biên, phải không? Không tính kể đó, tức là Như Lai thọ lượng. Nhưng mà nếu chỉ thấy vậy không chưa đủ, bây giờ biết tại sao chưa đủ. Không phải chỉ thấy Đức Phật Thích Ca bằng da bằng thịt mà thấy Đức Như Lai tuổi thọ vô lượng vô biên, nhưng không phải chỉ thấy Đức Như Lai đó ở nơi Phật Thích Ca thôi, phải không? Nếu mà chỉ thấy Đức Như Lai đó ở nơi Phật Thích Ca thôi thì còn chưa đủ, phải không? Mà phải thấy Đức Như Lai đó ở ngay nơi chính mình nữa, mà không phải ở ngay chính mình, ở tất cả mọi người nữa. Thì thấy như vậy đó mới là thấy nó đầy đủ, thì chính đó mới là chỗ Phật Phó Chúc. Phật Phó Chúc là Phó Chúc ngay chỗ đó đó, để mà giữ gìn kinh Pháp Hoa sau khi Phật diệt độ. Cho nên mình thấy được cái ý đó thì mới thấy được những ý sâu của Phật. Nghĩa là Phật diệt độ, nhưng mà diệt độ đó chỉ là sao? Chỉ là quá thân diệt, ứng thân diệt thôi. Nghĩa là diệt đó là chỉ là quá thân hay là ứng thân Phật diệt thôi. Cho nên quá thân ứng thân đó diệt để nhắc cho mọi người cái gì? Để nhắc cho mọi người có sanh ra thì sẽ có diệt, dù là thân Phật có tướng tốt đi nữa nhưng mà đã có sanh ra thì phải có diệt. hút nữa thân mình, đó là không còn chấp vào cái thân này nữa. Đó. Cho nên như vậy thì cái chỗ đó chưa phải là cái chỗ mình nương tựa lâu dài. À, bởi vậy mà ở những cái phần trước mình có học đó, những cái phần trước là Phật nói sao Như Lai nói diệt, nói diệt độ mà chẳng phải thiệt diệt độ, nói diệt độ mà chẳng phải thiệt diệt độ. À, cho nên nếu mà ai bảo rằng Phật thật có sanh, thật có diệt thì sao? Nói là Phật thật có sanh, thật có diệt thì người đó chưa thật hiểu được Phật, phải không? Bây giờ thấy Phật thật có sanh, thật có diệt, à, thì hiểu được như vậy thì quý vị thấy là mở sáng được điều rồi, ha. Rồi nếu mà nghe Pháp Hoa thì phải nghe sao nữa? Nếu mà nghe Pháp Hoa thì không phải là chỉ nghe ở những cái tiếng nói ở cái miệng này nói thôi, ha, hoặc là ở trên cái chữ nghĩa đó, mà phải nghe cả là sao? Cỏ cây hoa lá chim rừng, nghĩa là nước chảy gió thổi gì cũng đều nói Pháp Hoa hết, phải không? Phải nghe tới như vậy đó. Thì nếu mà thấy được như vậy, tức là thấy được Đức Phật hiện tướng lưỡi rộng dài để mà có chút, phải không? Ở cái phẩm Như Lai Thần Lực á, thì nó thấy như vậy là Phật hiện cái tướng lưỡi rộng dài, ngài từ đây hiện khắp hết để mà phó chúng Pháp Hoa. Như vậy thì mình ngồi ngay tại đây vẫn thấy Pháp Hội Liên Sơn ngay trước mặt, phải không? Ngồi đây vẫn thấy Pháp Hội Liên Sơn ngay trước mặt, bởi vì nghe cái gì cũng là nói Pháp Hoa hết. Rồi chư Bồ Tát cũng đang ngồi khắp quanh mình đây, phải không? Nghĩa là sao? Tức là nhìn đâu đâu cũng có ánh sáng giác ngộ hết, cho nên đâu đâu cũng là thấy Bồ Tát ngồi quanh hết. Rồi khi mà cái gì mà chắp tay xá nhau thì sao? Thì cũng thấy đó chính là cái gì? Chính là Bồ Tát thường có khinh. Xá xá các ông không dám khinh các ông đều sẽ thành Phật. Thì vậy rõ ràng, nghĩa là học Pháp Hoa, nghe Pháp Hoa đến như vậy đó thì mới thật sự là nghĩa là thấy sâu được Pháp Hoa, thâm nhập được Pháp Hoa. Và học Pháp Hoa như vậy thì mới thấy hứng thú, phải không? Rồi mới nghe được những cái điều chưa nghe. Chứ còn nếu mà chỉ học đọc trên chữ nghĩa qua qua thôi đâu có thấy gì đâu. Thì như vậy quý vị học đến đây coi như phẩm chúc lị rồi đó, thì phẩm Phật coi như chúc lị xong rồi đó, thì quý vị nhận chưa? Đó là coi như xong qua cái phần chúc lị. Tất nhiên là phần ngộ tri kiến Phật đến đó xong. Giờ tới qua cái phần kế là phần nhập tri kiến Phật, tức là thể nhập, tức là phẩm Dược Vương Bồ Tát Bổn Sự thứ 23.